A Di Đà Phật. Con bạch thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Con có bố mẹ già đã trên 90 tuổi. Xin thầy khai thị cho chúng con cần chuẩn bị những gì để khi các cụ tạ thế không bị mắc lỗi ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta thấy qua câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng có bố mẹ già đã trên 90 tuổi rồi, và xin thầy khai thị cho biết phải chuẩn bị những gì để khi các cụ tạ thế không bị mắc lỗi. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa thường nói, tuổi già giống như ngọn đèn trước gió. Mà ngọn đèn trước gió thì chúng ta biết không biết tắt phụt lúc nào. Tuổi già cũng y như thế. Hôm nay có khi vẫn còn đang khỏe mạnh, nói chuyện với con cái đó. Nhưng ngày mai không biết ra sao nữa. Người tuổi già thì thường là như vậy. Giống như ngọn đèn trước gió. Các cụ ngày xưa nói không có sai. Cho nên phận làm con cái, ở trong kinh Đức Phật dạy, nếu có cha mẹ già, việc tốt nhất đó là dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc cho sức khỏe của bố mẹ, gần gũi để chuyện trò, để cho bố mẹ đỡ buồn. Chúng ta thấy là các cụ ngày xưa nói khi tuổi già nó cũng giống như đứa trẻ con đấy các quý vị. Cũng nũng nịu, cũng dỗi hờn với con cái cháu chắt, giống như đứa trẻ nũng nịu dỗi hờn với cha mẹ, với ông bà khi chúng còn bé vậy. Cho nên phận làm con cái, khi có cha mẹ già cần phải dành nhiều thời gian để ở bên cạnh cha mẹ, sớm hôm khuya sáng, lo để phụng dưỡng, cung cấp về vật chất, về cơm ăn áo mặc đồ dùng, tức là vật chất hàng ngày, phải phù hợp với sở thích của bố mẹ. Cũng giống như khi bố mẹ chăm chúng ta còn là trẻ vậy, biết chúng ta thích cái gì, bố mẹ chẳng tiếc một thứ gì đối với chúng ta. Thế nay chúng ta đối lại với bố mẹ lúc tuổi già cũng phải như thế, thậm chí còn phải báo đáp nhiều hơn thế. Vì hạnh hiếu là hạnh Phật mà, tâm hiếu là tâm Phật mà. Chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, là người học Phật, thì càng cần phải đặt cao hiếu đạo và sư đạo lên hàng đầu để lo chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ lúc tuổi già. Đấy là về mặt vật chất. Mặt vật chất đối với người con Phật hiếu thảo với cha mẹ rất quan trọng. Nhưng ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy còn có thứ quan trọng hơn vật chất, đó chính là tinh thần. Tinh thần ở đây chính là đem chính pháp của Đức Phật để khai thị cho cha mẹ, để khuyên răn cha mẹ và sách tiến động viên cha mẹ chăm nghe lời Phật dạy, tức là chăm nghe pháp đó các quý vị. Hoặc rằng tự thân chúng ta thường ở bên cạnh cha mẹ để đọc kinh Phật cho cha mẹ nghe, tức là hoặc là đọc sách Phật cho cha mẹ nghe, tức là đọc kinh hoặc đọc luận đó cho cha mẹ nghe. Đặc biệt là nên là đọc kinh Địa Tạng cho cha mẹ nghe, vì kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh được cả kẻ sống và người chết đều thích nghe. Rồi đem những bài giảng kinh Địa Tạng cho cha mẹ nghe, để cha mẹ phát khởi niềm tin vào nhân quả, tin vào lời Phật dạy khi còn trụ thế, tức là còn sống ở trên đời đó, mà phát khởi được niềm chính tín vào Tam Bảo, vào Đức Phật, vào giáo pháp và vào chư tăng, thì công đức vô lượng. Cho nên hành trang để chuẩn bị cho cha mẹ lúc tuổi già không gì hơn, đó chính là khuyên cha mẹ thâm tín Tam Bảo, phát tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Làm được như thế thì mới xứng đáng là một người đệ tử Phật báo hiếu cha mẹ đúng như lời Phật dạy ở trong kinh Đại Bảo Tích vậy. Ở thế gian họ cho rằng việc hiếu thảo cha mẹ đó là đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, và luôn luôn ở bên cạnh cha mẹ để cho cha mẹ vui vẻ. Cha mẹ muốn ăn gì thì cho ăn đấy. Thậm chí là sát sinh hại vật ngay trước mặt cha mẹ để cha mẹ vui cũng phải làm và cũng nên làm, vân vân. Đó là cách báo hiếu theo thế gian. Nhưng ở đây chúng ta đã là đệ tử Phật rồi, đã là người con Phật tại gia rồi, thì chúng ta phải tìm mọi cách, mọi phương pháp để mà khai thị, để mà giác ngộ, nhắc nhở cho cha mẹ mình biết rằng nhân quả chẳng hề thiên lệch một ai, chẳng hề bỏ sót một ai, cho dù đó là cha mẹ của Phật tử, thậm chí là cha mẹ của Tăng Ni, thậm chí là cha mẹ của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát. Nếu không tu thì vẫn bị nhân quả chi phối như thường. Giống như mẹ Tôn Giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất trong các hàng thánh đệ tử thanh văn của Đức Phật. Chúng ta thấy Tôn Giả Mục Kiền Liên sau khi xuất gia tu chứng thần thông bậc nhất trong đệ tử thanh văn của Đức Phật. Nhưng mẹ của ngài không tu, cho nên vẫn bị quả báo đọa A Tỳ địa ngục, ra ngạ quỷ, rồi mới được sinh lên trời. May nhờ người con hiếu thảo, đứa con hiếu thảo tột cùng đó là tôn giả Mục Kiền Liên vậy. Vì vậy chúng ta là người đệ tử Phật, khi cha mẹ già, có thể lúc còn trẻ cha mẹ không thích nghe Phật pháp, nhưng lúc già, lúc nằm bệnh ở trên giường, tứ chi đau nhức, toàn thân rã rời, tinh thần thì mờ mịt, lúc nhớ lúc quên. Lúc này chúng ta đem kinh Địa Tạng để đọc cho họ nghe, giác ngộ cho họ, thì họ rất dễ gì, rất dễ cảm nhận, rất dễ chấp nhận vậy, rất dễ tiếp thu vậy. Vì sao? Vì giống như người sắp chết đuối mà vớ được cái cọc vậy, thì cứ ôm cho nó chắc, kiểu thế. Vớ được cái gì lúc đó cũng ôm, thậm chí là tử thi cũng ôm, tức là thay chết cũng ôm các quý vị. Đó, miễn là họ được sống, cho dù đó là một cơ hội nhỏ nhất, họ cũng cố bám vào. Nhưng lúc bình thường chúng ta thấy ôm tử thi, tức là ôm và thay chết, đâu họ có ôm. Nhưng mà lúc sắp chết đuối, dẫu giờ thay chết, thối rữa ra rồi, mùi hôi thối nồng nặc, họ vẫn cứ ôm các quý vị. Cho nên lúc trẻ, lúc khỏe, còn đang kiếm tiền, còn đang tuổi xuân phơi phới, đang kiếm tiền, đang trên bước đường công danh sự nghiệp phất lên, bảo họ tu hành, bảo họ tin Phật, bảo họ tụng kinh, bảo họ niệm Phật, vân vân, cực kỳ là khó. Nhưng bây giờ còn cái gì nữa đâu, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Rồi lúc này khuyên họ thì bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, khuyên họ tụng kinh niệm Phật, hoặc khuyên họ nghe kinh niệm Phật là cái lúc dễ dàng nhất. Cho nên không chỉ Phật tử này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta, ai có cha mẹ già, cha mẹ lớn tuổi, thì cũng nên hướng cho cha mẹ gác lại bớt những chuyện thế tục, những việc kiếm tiền, những việc thế tục bận bịu khác, để mà dành một chút thời gian nho nhỏ để mà nghe giảng về Phật pháp, hoặc đọc kinh Phật, hoặc là niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Đây chính là cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cha mẹ chúng ta. Ngoài cái việc cơm no áo ấm, giúp cho tinh thần cha mẹ được vui vẻ, được hạnh phúc ra, thì chuẩn bị cho cha mẹ hướng tới những kiếp tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là ít cũng được sinh trở lại làm người. Nếu như cha mẹ chúng ta trước khi chút hơi thở cuối cùng, trước khi xả bỏ báo thân, biết được Phật pháp, biết quy y Tam Bảo, biết tin sâu nhân quả, và biết nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Nếu như công đức chưa đủ để đấy nghiệp vãng sinh Tây Phương cực lạc, thì ít nhất cũng được sinh trở lại làm người, và được đầy đủ công đức phúc báo, được thọ mạng lâu dài, được trí tuệ, được đa văn mạnh khỏe ở kiếp sau, được sinh vào gia đình tôn quý, nề nếp gia phong tốt đẹp, có truyền thống tốt đẹp lâu đời vậy. Hoặc là được sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng tuổi thọ phúc báo của chúng chư thiên chẳng phải là vui sướng thù thắng lắm hay sao? Cho nên trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật dạy, người đệ tử Phật muốn là báo hiếu cha mẹ, việc tốt nhất đó là khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải hướng cho cha mẹ biết quy Tam Bảo, biết Pháp Bồ Đề Tâm, biết tin sâu nhân quả. Nếu biết tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, chỉ trai giữ giới nữa thì lại càng quý. Công đức lại càng nhân lên gấp bội phần. Đó. Cho nên cái việc chuẩn bị tốt nhất, theo chúng tôi, trường hợp Phật tử này hỏi, chúng tôi xin trả lời, dẫn kinh Phật ở trong kinh Đại Bảo Tích, Phật dạy để mà hướng dẫn cho các Phật tử ở chúng ta, chứ không riêng Phật tử này đâu, mà cho rất rất nhiều các Phật tử nữa. Đó, chúng ta nên chuẩn bị cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về sau, hướng về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Nếu như đủ duyên, cha mẹ chúng ta được quy Tam Bảo, được nghe Phật Pháp và Pháp Bồ Đề Tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, lúc cuối đời thì chẳng còn cái gì quý bằng nữa các quý vị. Không còn gì quý bằng nữa. Cho nên, người Phật tử nào mà có cha mẹ phát tâm được như thế thì không còn gì quý bằng nữa. Chẳng khác gì cha mẹ sinh ra một đứa con ngoan, lớn lên lại học giỏi, ngoan ngoãn chăm chỉ nghe lời, làm rạng danh gia đình dòng họ vậy. Thì nay chúng ta có cha mẹ già mà cha mẹ biết quy Tam Bảo, biết tin sâu nhân quả, biết phát Bồ Đề Tâm, biết niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì quả thực là công đức vô lượng. Đúng là gia đình cha mẹ để phúc đức, để phúc để đức lại cho con, cho cháu nhiều đời nhiều kiếp vậy. Cho nên câu hỏi thứ nhất này thầy xin có vài lời nhắn nhủ như vậy, mong các Phật tử chúng ta, không riêng gì Phật tử này đâu, mà các Phật tử chúng ta cũng đều nên tìm mọi phương tiện tốt nhất để mà giúp cho cha mẹ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, quy kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đây mới là việc chuẩn bị tốt nhất. Còn ngoài ra thì chúng ta cứ theo như cái nghi thức thọ mai mà Phật giáo chúng ta cũng thường hay dùng bây giờ, đó là tức là khi cha mẹ mất, người thân mất, chúng ta làm theo cái nghi thức ma chay đơn giản thôi, đừng có rườm rà tốn kém, đừng có sát sinh hại vật khiến cho người mất kia bị tổn phúc, thậm chí là bị họa lây vậy. Nếu mà theo phong tục ở địa phương chẳng thể đừng được, thì đi ra chợ mà mua tam tịnh nhục, những đồ làm sẵn, mắt không thấy, tai không nghe, không gọi họ giết trước, tức là ra chợ chịu khó nó đắt một chút, nhưng mà đỡ phải cái tội tự tay sát sinh, hoặc bảo người sát sinh, hoặc cố ý sát sinh vậy. Đó. Mà cái thời buổi bây giờ thế kỷ 21 này, chúng ta cũng phải hướng đến cái đám tang đám cưới văn minh, đừng có ăn uống nhậu nhẹt nhiều quá. Người chết vừa nằm xuống vẫn còn ở đó, ở ngoài sân ấy, đã có tiếng lợn kêu, tiếng gà, tiếng chó là gì, kêu gào thảm thiết. Đây quả thực sự rồi. Nếu mà như vậy thì thực sự là ác ở trong ác vậy, xấu ở trong xấu vậy. Cho nên là cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng phải giác ngộ cái điều đó. Họ hàng làng xóm láng giềng, họ làm ma to cho bố mẹ kệ họ. Chúng ta lo báo hiếu theo cách của người học Phật. Đó là khi cha mẹ hoặc người thân mới mất, chúng ta dành một thời gian nhất định. Ấn tổ thì nói chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là tốt rồi. Nhưng mà đại đa số các kinh luận về tịnh độ và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ấy, 8 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cho người mới mất kia là tốt nhất. Mình gọi là trợ niệm đó. Đó. Tức là một lòng niệm Phật, đừng có vội tắm rửa hay đừng có vội sờ mó gì đến người vừa mới khuất kia. Trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Ví dụ như người mà mất do tai nạn giao thông hay gì gì đó, vân vân, thì bắt buộc là phải vận chuyển, phải chuyển thi hài đến nhà xác hay là chuyển từ nhà xác về nhà để địa Phật vân vân chẳng hạn. Đó. Thì mới di chuyển ra. Còn những người mất do bệnh lâu ngày hoặc là bệnh già đó, vân vân, nằm ở trên giường bệnh ở nhà chúng ta sẵn rồi thì cứ để nguyên như thế để niệm Phật 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Sau đó thì mới đem tắm rửa, thay quần áo, nhập quan sát tang, vân vân, nhưng cũng làm cái nghi thức gì theo Phật giáo được thì là tốt nhất. Đó là không khóc lóc, không kể lể, khiến cho thần thức của người mới mất kia do quyến luyến cho nên chẳng thể siêu thoát được. Vì vậy mà trung ấm thân phải sinh ra hoặc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 7 lần, 7, 7, 49 ngày trải qua sự sinh diệt của trung âm thân như thế, họ rất đau khổ và lo lắng. Cho nên chúng ta cũng không nên khóc lóc, không nên kể lể, mà chỉ nên khuyên hương linh của người mới mất, vong linh của người mới mất kia cố gắng buông bỏ đi tất cả. Hãy yên tâm để ra đi về với Đức Tử Phụ A Di Đà Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là sinh cõi trời cõi người, đừng quyến luyến thế gian làm gì. Khuyên họ như vậy, sách tiến họ như thế, bảo họ buông bỏ tất cả đi để mà cầu sinh tịnh độ. Đấy chính là những bước chuẩn bị có thể nói là tốt nhất đối với những người đệ tử Phật, người con Phật báo hiếu cha mẹ khi có cha mẹ già vậy. Tất nhiên thì nó còn nhiều nữa nhưng mà thời gian không có. Còn trả lời những câu hỏi khác nữa. Cho nên câu hỏi số 1 này xin tạm dừng lại đây.